Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 11 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm tàu chiến Mỹ lại đi qua eo biển Đài Loan, nhạy cảm. Nhà Trắng nói Tổng thống Biden dự định tái tranh cử năm 2024. VinFast đối diện câu hỏi liệu có giao xe trong năm 2022 ở Mỹ như đã tuyên bố. Thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ có thể đạt 100 tỷ đô la trong năm nay. Và Việt Nam và Nhật Bản ký hợp tác an ninh mạng trước quan ngại về Trung Quốc, cùng với nhiều tin tức thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 23 tháng 11, một tàu chiến của Mỹ lại đi qua eo biển Đài Loan nhạy cảm. Trong khuôn khổ của hoạt động mà quân đội Mỹ gọi là hoạt động thường lệ, nhưng luôn khiến Trung Quốc lên án rằng Washington đang tìm cách khuấy động căng thẳng trong khu vực, theo hãng tin Reuters. Hải quân Hoa Kỳ cho biết tàu khu trục Milius mang tên lửa dẫn đường lớp Air Blackbird đã tiến hành quá cảnh định kỳ qua eo biển Đài Loan, đi qua các vùng biển quốc tế theo luật pháp quốc tế. Việc tàu quá cảnh qua eo biển Đài Loan thể hiện cam kết của Hoa Kỳ đối với một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở. Quân đội Hoa Kỳ có thể hoạt động, phái tàu chiến và máy bay đến bất cứ đâu mà luật pháp quốc tế cho phép. Vào tháng trước, quân đội Trung Quốc đã lên án Hoa Kỳ và Canada phái tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan, nói rằng các nước này đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực. Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là lãnh thổ riêng của Trung Quốc và đã nhiều lần bay máy bay vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan trong hơn một năm qua, khiến Đài Bắc tức giận. Hoa Kỳ, giống như hầu hết các quốc gia không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, nhưng là nhà cung cấp vũ khí và hậu thuẫn quốc tế quan trọng nhất của Đài Loan. Bắc Kinh gọi Đài Loan là vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong quan hệ giữa Washington. Hàng tháng, tàu hải quân Hoa Kỳ đi qua eo biển này trước sự tức giận của Bắc Kinh. Các đồng minh của Hoa Kỳ đôi khi cũng phái tàu đi qua eo biển này, như Anh đã phái tàu chiến đến đây vào hồi tháng 9. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự định tái tranh cử vào năm 2024. Phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki nói với các phóng viên hôm 22 tháng 11 theo hãng tin Reuters. Tỷ lệ ủng hộ của công chúng đối với Tổng thống Biden 79 tuổi sụt giảm trong những tháng gần đây, khiến một số đảng viên Dân Chủ đặt nghi vấn liệu ông có nên tranh cử thêm một nhiệm kỳ 4 năm nữa hay không. Có, đó là ý định của ông ấy. Bà Psaki nói khi ông Biden đang trên máy bay Air Force One đến dự lễ tạ ơn với các binh sĩ Mỹ ở căn cứ Fort Bragg ở bang North Carolina. Các đảng viên Dân Chủ choáng váng sau khi bị đảng Cộng Hòa đánh bại trong một cuộc bầu cử ở bang Virginia vào hồi đầu tháng này và chỉ thắng được xích sao tại bang New Jersey. Có những câu hỏi nêu lên về khả năng của Phó Tổng thống Kamala Harris ra tranh cử vào năm 2024 nếu như ông Biden quyết định không tái tranh cử. Một cuộc thăm dò gần đây của tờ US Today và Đại học Suffolk cho thấy tỷ lệ ủng hộ cho công việc Phó Tổng thống của bà là 28%. Ông Biden được kiểm tra sức khỏe lần đầu tiên hôm 19 tháng 11 kể từ khi lên nhậm chức vào tháng Giêng 2021. Các bác sĩ phát hiện ông có dáng đi cứng đờ và ông hay bị ho là do bị trào ngược axit. Các bác sĩ cho biết ông đủ sức khỏe để tiếp tục làm việc. Triển vọng chính trị của ông Biden dường như đang được nâng lên vào tuần trước khi Quốc hội thông qua kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ đô la và ngân sách 2.000 tỷ đô la cho hệ thống an sinh xã hội vẫn đang được thảo luận. Hôm 23 tháng 11, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết một số người nên ngưng thổi phồng ác ý và chính trị hóa chuyện ngôi sao quần vợt Bành Xúy khi các chính phủ và tổ chức nước ngoài tiếp tục đặt ra các câu hỏi về sức khỏe của bà. Câu hỏi cô Bành hiện nay đang ở đâu đã trở nên vấn đề được quốc tế quan tâm trong gần 3 tuần sau khi cụ tay quần vợt đánh đôi số 1 thế giới này đăng trên mạng xã hội một cáo buộc rằng cụ Phó Thủ tướng Trung Quốc Trương Lệ Cao đã tấn công tình dục cô. Cô Bành đã tái xuất vào cuối tuần qua Bắc Kinh và gọi điện thoại video cho Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach hôm 21 tháng 11. Nhưng Hiệp hội quần vợt nữ nói rằng điều này không giải quyết và cũng chưa giảm bớt những lo ngại về tình trạng của cô Bành. Nhà nghiên cứu về Trung Quốc của Tổ chức Ân xá Quốc tế Akan Akat cũng nói với hãng Reuters rằng cuộc điện thoại video không làm giảm bớt lo ngại về tình trạng của cô Bành và tổ chức IOC đang tiến vào vùng biển nguy hiểm. Đây không phải là vấn đề ngoại giao, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 23 tháng 11. Ông cũng nói rằng Tổ chức Ân xá Quốc tế có thái độ chống Trung Quốc. Ông Triệu nói thêm, tôi tin rằng mọi người mới đây đã thấy cô ấy trong các hoạt động công chúng và cô ấy cũng đã gọi điện thoại video với chủ tịch IOC Bạc. Tôi hy vọng một số người sẽ ngừng thổi phồng ác ý, chứ đừng nói đến chuyện chính trị hóa. Vào ngày 2 tháng 11, bà Bành đăng trên mạng xã hội Trung Quốc rằng ông Trương đã ép bà quan hệ tình dục và sau đó họ đã có một mối quan hệ đồng thuận lúc có lúc không. Bài viết này đã bị xóa ngay sau khi được đăng. Cả ông Trương và chính phủ Trung Quốc đều không bình luận về cáo buộc của cô Bành. Chủ đề này đã bị chặn không cho thảo luận trực tiếp trên mạng Internet với sự kiểm duyệt gắt gao của Trung Quốc. Hoa Kỳ, Pháp, Anh và các vận động viên quần vợt đều bày tỏ sự lo ngại về cô Bành. Sự việc này xảy ra trong lúc Bắc Kinh đang ráo riết chuẩn bị tổ chức Thế vận hội mùa đông vào tháng 2 tới. Các nhóm nhân quyền toàn cầu và những nhà tổ chức khác kêu gọi tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2020 vì hồ sơ nhân quyền của Trung Quốc.
Sáng sớm ngày cuối tuần 21 tháng 11 tại trung tâm thành phố Reston, ngoại ô thủ đô Washington, bất chấp cái lạnh dưới 5 độ C vào thời điểm này, hàng nghìn phụ huynh, huấn luyện viên và các bạn nhỏ nữ thuộc các trường tiểu học của quận Fairfax đã tập trung về đây để tham dự cuộc chạy thi thường niên được tổ chức để khuyến khích tập luyện thể thao trong các trường học. Một không khí sôi động đã được những người tham dự tạo ra ngay từ phút đầu. Không một ai cảm thấy lạnh và hầu hết đều thấy phấn khích khi các bạn nhỏ đều rất nghiêm túc và hào hứng tham gia cuộc thi. Có những người đã tới đây tham dự nhiều lần trong suốt 6 năm con gái họ theo học ở bậc tiểu học. Một phụ huynh tham dự cuộc thi nói, hôm nay theo tôi là hoàn hảo, tuyệt vời. Thế anh có tới đây tham dự thường xuyên hay không? Năm nào tôi cũng tới đây để tham dự với con gái tôi. Vui mà. Một phụ huynh khác thì cho biết, chả lạnh gì cả, rất vui, rất sôi động và ấm áp. Các bậc học ở Mỹ thường có phong trào thể thao học đường phát triển rất tốt, bởi ngoài cơ sở vật chất đáp ứng được nhu cầu tập luyện thể dục thể thao ở nhiều môn khác nhau, thì quan điểm trẻ em phải được phát triển đồng đều cả về kiến thức và thể chất là rất phổ biến trong xã hội, cũng như trong chính sách giáo dục. Học đường cũng là nơi phát hiện và ươm mầm các tài năng thể thao, vì thế những cuộc thi chạy hay các chương trình giao lưu thể thao rất phổ biến tại trường học các cấp. Riêng cuộc thi chạy của các bạn nhỏ nữ dịp này cũng còn mang một ý nghĩa khác khi ngày cuối năm đã đến rất gần. Một huấn luyện viên tham dự chương trình chia sẻ thêm.
Bây giờ là mùa lễ hội nên những hoạt động như thế này cũng là cách để chúng tôi cùng các em chào mừng những ngày lễ cuối năm sắp tới.
Mặc dù quãng đường chạy chỉ kéo dài 5 km nhưng không phải bạn nhỏ nào cũng dễ dàng hoàn thành, đặc biệt là những quãng phải chạy leo dốc hay có bạn do thiếu kinh nghiệm và quá hào hứng chạy khiến xuống sức nhanh. Nhưng nhờ sự chăm sóc của các huấn luyện viên, cha mẹ chạy cùng và các tình nguyện viên cổ vũ nhiệt tình trên đường, nên tất cả đều về đích trong niềm vui chung của gia đình. Dù là người thắng cuộc hay là người cuối cùng về đích, thì các bạn nhỏ và cha mẹ của mình đều nhận được một tấm huy chương lưu niệm như một sự khuyến khích hãy dành thời gian cho bản thân và con cái tập luyện thể dục thể thao để giữ gìn sức khỏe và đảm bảo sự phát triển thể chất cân bằng cho trẻ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Việt Nam và Nhật Bản hôm 23 tháng 11 ký kết một thỏa thuận hợp tác an ninh mạng giữa bối cảnh hai quốc gia châu Á thắt chặt mối quan hệ quốc phòng trước những quan ngại về sự hung hăng ngày càng tăng của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang và người đồng cấp phía Nhật Bản Bộ trưởng Nobuo Kishi chứng kiến việc ký kết này tại Tokyo sau khi hội đàm về những diễn biến gần đây trên Biển Đông và Biển Hoa Đông, theo Kyodo News. Bộ trưởng Kishi được AP trích lời nói với phóng viên hôm 23 tháng 11 rằng hợp tác an ninh mạng vừa được ký kết nhằm để giải quyết sự cấp bách mạnh mẽ đối với các hoạt động trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hiện đang đe dọa đến trật tự quốc tế, ám chỉ đến Trung Quốc dù không nêu đích danh tên của nước nào. Trong những năm gần đây, Nhật Bản đã tăng cường hợp tác phòng thủ mạng với Mỹ, Úc và các đối tác khác, đồng thời tham gia tập trận không gian mạng của NATO hồi tháng 4, theo AP. Ngoài ra, Nhật cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán về an ninh mạng với Việt Nam, Singapore và Indonesia. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết các cuộc tấn công mạng là một phần của mối đe dọa an ninh gia tăng từ Trung Quốc khi nước này trở nên hung hăng hơn trong khu vực. Ngoài hiệp định về an ninh mạng, Việt Nam và Nhật Bản còn ký kết một thỏa thuận về y tế quân sự trước sự chứng kiến của hai bộ trưởng, theo Kyodo News. Bộ trưởng Kishi cho biết cuộc hội đàm với Bộ trưởng Giang đã đưa hợp tác quốc phòng giữa hai nước lên một tầm cao mới. Với hai thỏa thuận mới, Nhật Bản sẽ tăng cường hỗ trợ cho Việt Nam trong việc đối phó với các cuộc tấn công mạng cũng như các vấn đề về y tế trong hoạt động của tàu ngầm và máy bay thông qua việc cử các chuyên gia đến Việt Nam để cung cấp các kiến thức trong lĩnh vực này, theo các quan chức của Bộ Quốc phòng Nhật Bản được Kyodo News trích lời cho biết. Các lĩnh vực hợp tác mới được thiết lập sau khi Việt Nam và Nhật Bản hồi tháng 9 đạt được một thỏa thuận, trong đó cho phép xuất khẩu các thiết bị quốc phòng và công nghệ của Nhật sang Việt Nam, được cho là nhằm để đối phó với sự ảnh hưởng ngày càng tăng về quân sự của Bắc Kinh trong khu vực. Việt Nam là quốc gia thứ 11 được Nhật Bản hợp tác chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng. Nhật Bản trong những năm gần đây đã tăng cường mối quan hệ với Việt Nam trên nhiều mặt, đặc biệt trong quốc phòng và an ninh, với chính sách hướng Nam, trong đó Việt Nam là trung tâm của chiến lược này, khi cả hai quốc gia cùng có những tranh chấp lãnh hải với Trung Quốc trên biển. Tokyo thường xuyên phản đối sự hiện diện của lực lượng tuần duyên Trung Quốc gần quần đảo Điếu Ngư hay Senkaku do Nhật Bản kiểm soát, nhưng Trung Quốc cũng có tuyên bố chủ quyền. Trong khi đó, Hà Nội cũng thường xuyên cáo buộc các hành động vi phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của Bắc Kinh. Tại cuộc hội đàm ngày 23 tháng 11, hai bộ trưởng Việt Nam và Nhật Bản cùng nhất trí mạnh mẽ phản đối các nỗ lực đơn phương, việc thay đổi nguyên trạng các vùng biển trong khu vực, ám chỉ đến sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Cuộc gặp diễn ra một ngày trước khi Thủ tướng Phạm Minh Chính có cuộc hội đàm với Thủ tướng Fumio Kishida. Ông Chính vừa đến Nhật Bản hôm 22 tháng 11 cho chuyến công du 3 ngày, sẽ là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên được Thủ tướng Kishida tiếp đón kể từ khi nhậm chức vào tháng trước. Theo VGP News, chuyến thăm chính thức Nhật Bản đầu tiên của ông Chính diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước đang ở giai đoạn tốt nhất trong lịch sử kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và có sự tin cậy cao. Theo Tuổi Trẻ, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Matsuno Hirokazu cho biết trước thềm chuyến thăm của ông Chính rằng Việt Nam là một đối tác của Nhật Bản trong việc thực hiện hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, và rằng Nhật kỳ vọng sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam, cũng như xây dựng lòng tin cá nhân giữa các lãnh đạo. Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ có thể đạt 100 tỷ đô la trong năm nay, tăng hơn 220% kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ cách đây hơn 1/4 thế kỷ, theo dự tính của một lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Ông Hoàng Quang Phong, Phó Chủ tịch VCCI cho biết tại một hội nghị được tổ chức gần đây nhằm thúc đẩy giao thương giữa Việt Nam và Mỹ trong hoàn cảnh mới, rằng kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ tăng từ 452 triệu đô la năm 1995 lên 90,8 tỷ đô la năm 2020. Ông Phong cho rằng con số này được kỳ vọng sẽ sớm hướng tới mục tiêu 100 tỷ đô la khi thương mại đã trở thành một trụ cột trong mối quan hệ song phương ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Mỹ. Trong vòng 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại giữa hai nước đã đạt gần 82 tỷ đô la, theo thống kê của US Census Bureau, trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ gần 73,6 tỷ đô la và nhập khẩu gần 8,3 tỷ đô la từ Hoa Kỳ. Thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy tính chung trong giai đoạn 5 năm qua, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đã tăng 230%, trong khi xuất khẩu từ Mỹ vào Việt Nam tăng hơn 175%. Mỹ trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, trong khi Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn thứ 10 của Hoa Kỳ, theo VCCI. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á ký hiệp định thương mại với Mỹ. Tuy nhiên, với mức thâm hụt thương mại ngày càng lớn của Mỹ với Việt Nam, hơn gấp đôi trong 5 năm qua, từ mức gần 32 tỷ đô la lên hơn 65 tỷ đô la tính tới tháng 9 năm nay, Việt Nam đã trở thành mục tiêu bị nhắm tới cho các tranh chấp thương mại từ thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước thao túng tiền tệ của Mỹ và tạm thời không có các hành động áp thuế lên hàng hóa Việt Nam sau hai cuộc điều tra về các hành vi tiền tệ và gỗ có nguồn gốc phi pháp được khởi xướng từ thời Trump. Tuy nhiên, Việt Nam đã phải cam kết để giảm thặng dư thương mại với Mỹ. Ông Nguyễn Xuân Phúc khi còn là Thủ tướng đã cam kết rằng Việt Nam sẽ mua nhiều hàng hóa hơn từ Mỹ để giảm thặng dư thương mại với quốc gia hiện đang hợp tác nhiều hơn với Việt Nam, không chỉ riêng trong thương mại mà còn cả an ninh và quốc phòng. Một trong những biện pháp mà Việt Nam đang thực hiện để hài hòa hóa cán cân thương mại với Mỹ là cắt giảm thuế cho các sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu từ Mỹ. Chính phủ ở Hà Nội vừa công bố đợt cắt giảm thuế đối với thịt đông lạnh, ngô và lúa mì nhập từ Mỹ không lâu sau chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris tới Việt Nam hồi cuối tháng 8. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, giá trị nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ vào Việt Nam trong thời gian tới sẽ tăng lên thông qua việc cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Từ đó thu hút thêm nhiều doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam lập nhà máy cũng như gia tăng lượng hàng hóa từ các nhà cung ứng Hoa Kỳ. Theo ông Phong, Việt Nam hấp dẫn các doanh nghiệp Mỹ vì có thị trường gần 100 triệu người tiêu dùng, với tăng trưởng tích cực và có kết nối chặt chẽ với thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và các thị trường lớn khác trên thế giới nhờ mạng lưới các hiệp định thương mại tự do. Ông Phong hôm 16 tháng 11 nhận định rằng nhiều cơ hội đầu tư thương mại giữa hai nước sẽ được mở ra khi có đường bay thẳng thường lệ của Vietnam Airlines giữa hai nước. Các chuyến bay này dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 28 tháng 11, ban đầu với đường bay thẳng giữa thành phố Hồ Chí Minh và San Francisco của tiểu bang California. Trong khi đó, theo Thời báo Tài chính, để cân bằng cán cân thương mại với Mỹ, các doanh nghiệp Việt Nam còn phải lưu ý đến vấn đề gian lận thương mại. Mỹ trong những năm gần đây đã triển khai nhiều chính sách bảo hộ thương mại đối với hàng hóa xuất khẩu, như tăng số vụ điều tra chống bán phá giá và trợ cấp. Chỉ riêng trong năm ngoái, Mỹ đã tiến hành điều tra 8 vụ với hàng xuất khẩu của Việt Nam.
Tiếp theo, mời quý vị theo dõi phóng sự về xe ôm công nghệ ở Sài Gòn chật vật hoạt động trở lại trong dịch COVID.
Từ trung tuần tháng 11, theo quy định hiện hành khi Sài Gòn được đánh giá là vùng dịch ở cấp độ 2, thì xe ôm công nghệ được hoạt động hạn chế không quá 50% số xe của từng đơn vị và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Sở Giao thông. Tài xế Đỗ Anh Kiệt cho biết.
Nếu mà có khách thì mình dừng cái chuyến hàng nó hơi như là có vừa tắt máy thì có liền đỡ hơn là mà không có chở khách thì thay vì phải đợi đáp nó cho mình chở hàng tiếp thì thời gian nó lâu hơn.
Điều đó có nghĩa vừa chở hàng vừa được chở khách trở lại thì thu nhập sẽ khấm khá hơn, tài xế Phạm Văn Hoàng kể.
Hồi xưa là vừa chở khách mà vừa chở hàng, mà bây giờ là mất khách rồi thì còn hàng ít lắm. Dịch xong không có hàng. Giờ chú cứ có ai gọi chở hàng thì chú chở, mà không có thì ngồi chơi.
Tài xế xe hai bánh như ông Hoàng ngồi chơi hiện khá nhiều. Dẫu vậy, họ vẫn ráng đeo bám. Nữ tài xế Thuận An giải thích.
Đa số anh em mà làm nghề chính được chạy thì ra vẫn chạy kiếm thu nhập hàng ngày thôi. Chứ bây giờ mà nói mà dịch mà không chạy thì không thể nào sống được. Đâu phải ai cũng có nhà Sài Gòn hoặc này nọ. Đa số là các anh em tứ xứ vô đây sinh sống mà. Thì phụ thuộc thu nhập chính, tiền trọ, ăn uống này nọ. Cái thứ các cái là phụ thuộc vào cái cuốc xe mỗi ngày của mình thôi. Cho nên là sợ nó chết thì ai cũng sợ hết, nhưng mà cũng phải sống đã. Trước khi chết dịch thì mình bị chết đói rồi.
Cánh tài xế xe công nghệ như vậy hầu hết đều được chích ngừa phòng COVID đủ 2 mũi, nên giờ họ sợ chết vì đói nhiều hơn. Vả lại, dân chúng ở Sài Gòn có tỷ lệ chích ngừa cao nhất nhì nước, nên giờ được phép hành nghề xe ôm trở lại. Theo lời tài xế Đỗ Anh Kiệt, thì không gì phải lo ngại.
Mình thấy hình như là ráp chạy chở khách ngoài trời nó thoáng mát hơn là taxi nguy hiểm hơn á, là khi trong bít bụng hơn. Còn này ráp thì mình chở những vật như mình chạy ngoài đường thì dù cho khách nó có nói thì không khí sẽ bay đi ra ngoài sau chứ đâu ngược cái gì trước. Nếu bây giờ mình thấy chở khách thì cũng có nguy hiểm, như là mình đeo khẩu trang, mình ngồi trước khách ngồi sau lưng cũng giữ khoảng cách mà. Đâu có sao đâu.
Nữ tài xế Thuận An nói rằng tuy trông chờ được chở khách trở lại như hồi nào, nhưng thật sự thì bà vẫn lo lắng lắm.
Xe máy thì bạn thấy đi, ví dụ như khoảng cách giữa hai người nó tiếp xúc á, nó quá gần đi. Mình thì cũng cầu mong cho chở khách lại để mình có nhiều cứu, có nhiều nhu cầu khách đi lại nhiều. Nhưng mà tình hình nó dịch nó cũng còn diễn biến phức tạp quá nên mình chỉ theo dõi theo thông báo từ công ty thôi, chứ còn bây giờ đa số chở đồ ăn à, đồ ăn chở hàng.
Cuối năm thường thì thị trường sẽ nhộn nhịp hơn cho mua bán chuẩn bị năm hết Tết đến. Nhu cầu sử dụng dịch vụ xe ôm công nghệ để đi lại cũng nhiều hơn. Thế nhưng năm nay, liệu lượng khách có đông đúc như trước khi bùng dịch hay không thì vẫn đang chờ đợi.
Hãng xe hơi VinFast của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng vừa có màn ra mắt xe mẫu thu hút nhiều sự chú ý từ truyền thông quốc tế tại triển lãm xe hơi Los Angeles trong tuần thứ ba của tháng 11 và cũng gây nhiều xúc động trong không ít người Mỹ gốc Việt. Sau sự kiện đó, VinFast đang đứng trước câu hỏi từ nhiều phía rằng liệu hãng có thể giao xe cho khách hàng ở Mỹ trong năm 2022 hay không, và liệu hãng có tránh được thất bại ở thị trường Mỹ như các hãng Trung Quốc từng chuốc lấy. Theo tường thuật với nhiều hình ảnh và video chi tiết của nhiều đài báo quốc tế như AP, Reuters, CNN, US News, Bloomberg, Financial Times, Business Insider và các kênh truyền thông cá nhân trên nền tảng Facebook, YouTube, hãng VinFast cho ra mắt ở Mỹ hai mẫu xe tiện ích SUV chạy bằng điện là E35 thuộc dòng xe và E36 là cỡ lớn. Các hãng dẫn thông tin từ đại diện của VinFast cho hay E35 chạy được 500 km trên một lần sạc đầy và E36 chạy được 680 km trên một lần sạc. Hãng chưa tiết lộ mức giá của hai xe, các đài báo quốc tế và các kênh truyền thông cá nhân đưa tin. US News và một số đài báo quốc tế dẫn lời ông Michael Loschaller, tổng giám đốc toàn cầu của VinFast, cho biết hãng sẽ nhận lệnh đặt mua xe vào mùa xuân năm sau 2022 và giao xe ở Mỹ vào mùa thu. Một bản tin của AP nói trong thời gian trước mắt, VinFast sản xuất hai loại xe nêu trên ở Việt Nam và đưa sang Mỹ, nhưng hãng có kế hoạch bắt đầu sản xuất chúng ở Mỹ vào khoảng 6 tháng cuối năm 2024. Hiện hãng đang tìm chọn địa điểm để mở nhà máy. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, tổng giám đốc của VinFast đặt ở Mỹ, được các đài báo quốc tế dẫn lời nói rằng VinFast muốn cung cấp sản phẩm cao cấp với mức giá hợp lý. Tuy nhiên, theo quan sát của VOA, trong các ý kiến của dư luận, bên cạnh nhiều lời khen ngợi việc VinFast theo đuổi kế hoạch kinh doanh ở Mỹ, không ít người, bao gồm cả các chuyên gia xe hơi, tỏ ý không tin rằng VinFast có thể giao xe ở Mỹ trong năm 2022. Tiến sĩ Trương Quý Hoàng Phương, chuyên gia kiến trúc các dòng xe điện thế hệ mới của BMW là một trong những người như vậy. Phát biểu với VOA bằng tư cách cá nhân, vị chuyên gia người Đức gốc Việt, phân tích các hình ảnh và video chi tiết được các đài báo lớn và các kênh truyền thông tư nhân đăng tải và chỉ ra rằng mẫu xe E36 tại triển lãm ở Los Angeles chỉ là xe thay cao. Với hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành xe hơi, tiến sĩ Phương nói có 3 cấp độ xe được mang ra triển lãm là xe prototype, tức là xe nguyên mẫu đã chạy được. Thứ hai là xe ở dạng giang dở, một phần có thật, phần còn lại chưa hoàn tất phải chạy đi. Và cuối cùng là xe ở dạng còn đang vừa nghiên cứu vừa thiết kế, chỉ làm bằng thạch cao hoặc đất. Vị chuyên gia nói sâu hơn về mẫu xe E36. Nếu chỉ đánh giá về hình thức, ông Trương Quý Hoàng Phương nói với VOA rằng cả hai mẫu xe đều đẹp. Còn đi vào cụ thể về tính khả thi cho việc chế tạo, ông Phương cho rằng mẫu xe E35 khá hơn. Tự tìm hiểu riêng, ông nhận định rằng E35 là phiên bản có thân xe được kéo dài thêm một chút dựa trên khung cơ bản có thật là EMP2 của PSA Group, tức là hãng xe Peugeot của Pháp. Nhưng chiếc E35 cũng chưa vận hành thực sự, ông nói thêm.
Thì đèn trong xe cũng phải sáng và đèn cockpit nó cũng phải hiện lên, chứ nó không có thể tối thui và không có màn hình như vậy. Và những cái gioăng cái cửa cái xe thì vẫn còn thiếu, đó là họ làm vội quá để mà đem triển lãm thì nó cũng chưa có. Rồi có một anh reporter thì anh đến, anh tìm cách mở cái nắp sạc điện ra coi á, thì một cái người bảo vệ tới ngăn lại, thì tôi nghĩ là vì cái nắp đó có thể là nó lỏng, nó cũng chưa có lắp
Chia sẻ từ thực tế rút ra qua rất nhiều năm làm trong ngành chế tạo xe hơi, chuyên gia Trương Quý Hoàng Phương nói rằng từ khi có phiên bản mẫu hoàn chỉnh được hãng vận hành nội bộ, cần tối thiểu một năm mới có xe thương phẩm để bán cho khách hàng. Lý do là trong một năm đó, hãng phải đem bản mẫu đến các trung tâm kiểm nghiệm để được cấp phép lưu hành. Bên cạnh đó là chuẩn bị dây chuyền sản xuất, lắp ráp, đào tạo cho công nhân. Vì vậy, tiến sĩ Phương dự báo VinFast hầu như không thể giao xe ở Mỹ vào cuối năm 2022 với xác suất ông tự đặt ra là 90%.
Khi còn một nửa năm hơn mà xe chưa có vận hành thì với tình trạng mà cái chip E35X làm sao thì càng không thể, vì nó chỉ là một cái mẫu xe bằng đất thôi. Thì tôi nghĩ cái này là không khả thi. Tôi có thể nói lấy cho mình ví dụ như là chiếc Tesla Model Y của Tesla, họ đã công bố từ tháng 3 năm 2019 và tới mãi đến một năm rưỡi sau thì họ mới được bán được một cái chiếc đầu tiên ở châu Âu.
Trong một bài viết đăng hôm 30 tháng 9 trên trang web chuyên về ô tô Motor Trend, tác giả Frank Marcus chỉ ra rằng giới phóng viên chuyên về mảng xe hơi chưa ai thấy có bức ảnh nào chụp xe của VinFast được ngụy trang và chạy thử, một tập quán mà các hãng xe khác vẫn thường làm. Vẫn tác giả này đặt câu hỏi liệu hãng VinFast non trẻ đã chuẩn bị kỹ càng chưa trong thời gian hoạt động còn khá ngắn ngủi, cùng một loạt câu hỏi cụ thể hơn như VinFast có thử xe ở nhiệt độ cực thấp ở bang Minnesota hay không, có thử trong nhiệt độ cao ở Arizona không, bao gồm cả thử khả năng kéo móc trở nặng đi ngược lên đập Davis không. Nếu có phép màu nào đó mà VinFast tung ra được các xe SUV chạy bằng điện của họ trong năm 2022 ở California, chúng tôi muốn khuyên các độc giả của mình hãy kiềm chế, chớ có làm người đầu tiên trong khu phố làm chủ một chiếc xe như vậy, tác giả Marcus viết trên Motor Trend. Lưu ý rằng VinFast mới chỉ hoạt động từ năm 2017, một số báo đài quốc tế, trong đó có Financial Times và Motor Trend, nhận định rằng việc VinFast dấn thân vào Mỹ vốn là một thị trường ô tô cực kỳ cạnh tranh, là một bước đi mạo hiểm đối với một hãng xe hầu như vô danh. Chuyên gia Trương Quý Hoàng Phương ở Đức có chung suy nghĩ.
Tôi nghĩ đây là một dự án táo bạo. Chuyện thành công hay thất bại thì mình không thể nói trước được. Tuy nhiên nếu mà mình đứng khách quan ở ngoài mình nhìn vào thì mình thấy là rõ ràng là hiện nay ngay cả Trung Quốc cũng chưa có cạnh tranh vào được với lại là cái thị trường xe tại Mỹ. Đó rất là khó khăn. Việt Nam rất là non trẻ trong cái ngành xe hơi này. Thì để mà cạnh tranh vào cái thị trường đó rất là khó.
Trong những năm gần đây, một số hãng xe Trung Quốc như BYD, Zoyd, HAH, GAC, v.v. vốn đi trước Việt Nam khá xa về chế tạo xe hơi, đã có nhiều nỗ lực nhằm thâm nhập thị trường Mỹ nhưng đều rút lui sau một thời gian. Về thị trường xe hơi chạy bằng điện EV ở Mỹ, mảng kinh doanh mà VinFast của Việt Nam đang nhắm đến, dữ liệu của hãng nghiên cứu Experian cho biết là hãng Tesla lừng danh của Mỹ chiếm thế áp đảo với doanh số hơn 200.500 xe trong năm 2020, nắm giữ tới 79% thị phần. Theo số liệu do VinFast công bố, hãng bán được khoảng 30.000 xe ở Việt Nam trong năm 2020 và dự kiến bán được hơn 45.000 xe trong năm 2021. Các chuyên gia về ô tô đánh giá rằng con số kể trên là rất nhỏ bé đối với một hãng xe, còn xa mới đạt được đến điểm hòa vốn theo một số đài báo quốc tế. Trên thực tế, một số tờ báo Việt Nam dẫn báo cáo tài chính nửa đầu năm 2021 của VinFast cho thấy là hãng lỗ 11,3 nghìn tỷ đồng, tương đương với 491,3 triệu đô la Mỹ trong khoảng thời gian này, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2020. Khi đó, hãng lỗ 6,6 nghìn tỷ đồng, tức 287 triệu đô la Mỹ. Các bản tin của Bloomberg và một số báo Việt Nam dẫn lời tỷ phú Phạm Nhật Vượng nói rằng Vingroup, tập đoàn mẹ của VinFast, chấp nhận gánh lỗ hàng năm có thể lên đến 18.000 tỷ đồng cho VinFast trong vòng 3 đến 5 năm vì VinFast không nhắm kiếm lợi nhuận mà mục tiêu là chiếm lĩnh thị trường và gia tăng thị phần, bao gồm cả xuất khẩu sang Mỹ, nơi được hãng xác định là thị trường trọng điểm duy nhất. VOA đã liên lạc với đại diện của VinFast ở Mỹ để hỏi về khả năng hãng giao xe trong năm 2022 và tương lai cạnh tranh của hãng ở Mỹ. Vào tối 22 tháng 11 giờ Mỹ, một cán bộ truyền thông của hãng hồi đáp bằng email rằng sẽ xin câu trả lời từ người có thẩm quyền để sớm gửi lại cho VOA.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America,
Washington.